quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ, Hà Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay, Hòa Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi một tùy bút nói về Tết. Tùy bút này được mang tên Nhớ Tết Xưa. Tác giả là Trang Nguyên. Hòa Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi phần tâm sự của cái tùy bút Nhớ Tết Xưa của tác giả Trang Nguyên xem như thế nào nhé thưa quý vị. Xin được mời. Nhớ lại những cái Tết xưa, hồi mà còn thơ ấu, mà thèm thuồng. Tuổi thơ ấu nằm bên ngoài những lo toan, nhu cầu, dự tính. Thế nên rất là trong sáng làm sao. Nhưng mà thôi, bỏ đi những phiền toái của cuộc sống hiện tại. Chỉ dành nói riêng về cái Tết. Bởi vì lúc này thời điểm Tết nó đã rộn ràng trên khắp nẻo đường quê. Không chỉ là Tết, mà lại là Tết xưa, lúc tôi mà còn nhỏ đó. Quãng thời gian ấy, lòng háo hức đón Tết đã đầy Tết trước khi mà gặp Tết. Đúng ra thời điểm Tết lúc này đã đi qua, nhưng mà năm Ất Mùi nó lại còn chưa đến. Bởi vì năm Giáp Ngọ là năm Nhuận, cho nên Tết năm nay đến trễ hơn mọi năm nhiều. Nhớ chuyện ngày xưa Tết đến trễ hay đến sớm đối với bọn trẻ con của chúng tôi không có quan trọng lắm. Quan trọng nhất đó là cái không khí của ngày Tết, trộn rộn. Khởi đầu từ ngày 23 đưa ông Táo chào trời. Chợ búa nó rộn rã, kẻ mua, người bán, vàng mã cho buổi cúng Tết ông Công. Trong những ngày cuối tháng chạp đó. Nói là Tết ông Công chứ Tết ông Táo cho nó xôm tụ hơn. Nhưng mà thật ra thì chỉ là một cái lễ cúng đơn sơ. Và cũng tùy theo hoàn cảnh của từng gia đình thôi. Xóm tôi ở có đủ người của cả ba miền Nam Trung Bắc. Và cuộc sống của mỗi gia đình nó cũng khác nhau. Nhà nào cũng đông con đủ ăn mặc là may lắm rồi. Tuy nhiên cũng có những cái gia đình khá giả làm một cái mâm cỗ cúng đầy đủ hơn, có hoa, có quả, có bánh mứt, xôi gà. Người miền Nam như gia đình ba má tôi, thường thì chỉ cúng một dĩa trái cây và dĩa kẹo, thèo lèo cứt chuột, rồi cùng vài ba miếng mứt bí, mứt gừng. Hồi còn nhỏ tôi cứ tưởng là kẹo bông dâu áo đường đó, ở bên trong có hạt đậu phộng rang là cứt chuột, còn cái cục kẹo mè đen thui mới là thèo lèo. Trời ơi, cứt chuột đâu mà to, to như là cái hạt trai, lại có một cái màu trắng màu hồng đẹp mắt vậy. Thật ra thì kẹo mè đen mới là thèo lèo cứt chuột. Bởi vì cái hạt mè đen nó to như là cứt chuột nhắt vậy đó. Nhưng mà thơm giòn hơn là hạt mè trắng nữa. Nói vậy thôi chứ bọn trẻ nhà nghèo chúng tôi á, thích nguyên cả đĩa kẹo mứt cúng ông Táo. Ở trên cái mâm nhỏ đặt ở trước miệng ông lọ lấm lem lọ nghẹ đó. Và tôi còn nhớ hả, hồi mà tôi lên 10 tuổi, lần đầu tiên tôi đã khám phá ra một cái việc rất là hệ trọng nha, chấn động thiên hạ luôn, trong cái tập truyện tranh thiếu nhi đó. Đó là cái chuyện á, ông Táo ông không có mặc quần mà chỉ đội mão rồi mang hia, rồi cưỡi cá chép về trình tấu Ngọc Hoàng cái tình hình làm ăn tốt xấu, cũng như là cái cách cư xử của mỗi gia đình ở dưới trần thế. Trời ơi! Chuyện thần thoại đó thiệt là hấp dẫn nha. Tôi hí hửng, tôi học thuộc nguyên cái câu chuyện thần thoại đó, rồi mới đem cái chuyện này đi khoe với mấy thằng bạn hàng xóm, cho nó quay đó mà. Nào ngờ tụi nó quay lưng, xì một tiếng. Ơi, chuyện cũ xì à, tụi tao biết hết rồi. Thằng Tèo nó mới bảo, ba tao biết nhiều chuyện ở trên thiên đình hạ giới lắm. Ông kể hả, ông Táo ông mặc quần, ông không có mặc quần hả, bởi vì suốt cả năm á hả, ông ngồi ở trên bếp lò nóng đổ lửa luôn. Mặc quần áo làm chi, lấm lem, tốn xà bông giặt đồ. Hơn nữa, suốt ngày á, ông Táo ngự ở trong bếp á, không có lo cái ăn cái mặc như là những người lao động ở xóm mình đó mày. Ba tao đạp xe ba gác kiếm ăn mỗi ngày còn không có đủ, cho nên ông Táo nghèo, không có mặc quần, xem ra còn sướng hơn ông cả làng nữa đó. Ba tao, ông ngân nga như vậy nè, ông ngân nga, ông cả ngồi trên sạp vàng, cả ăn cả mặc lại càng cả lo, ông bếp ngồi trong đống cho, ít ăn ít mặc ít lo ít làm. Nghe thằng Tèo nó kể, thấy ba nó đúng là một nhà thông thái. Ông Táo thiệt tình thì thấy là ổng sướng cả năm, chẳng lo chẳng làm chi cho cái cuộc sống. Nhiều nhà nghèo ở trong xóm tôi buôn thúng bán mẹt, đạp xe ba gác xích lô quanh năm suốt tháng. Nhất là sau cái ngày Tết ông Công á, phải lo mai sắm quần áo mới cho đám con, đông thật đông, lo mua trữ những cái món ăn ngày Tết cho đủ đầy với bà con chòm xóm. Trong khi đó hả, bọn trẻ xóm tôi á thì lòng lúc nào cũng hớn hở bắt đầu vào cái ngày mà tiễn đưa ông Táo về trời. Kể từ ngày này á, Tết nó đã thực sự đến với chúng tôi bằng những cái tấm áo mới. Mơ tưởng đến những cái phong bao lì xì sớm vào cái ngày mồng 1 để có tiền mua phong khó chuột đốt chơi đì đùng đó mà. Nói là bọn trẻ con của chúng tôi vui Tết từ cái ngày tiễn đưa ông Táo, chứ tôi thấy người lớn rảnh rỗi mong Tết không có thua gì bọn con nít xóm nhỏ lá của tụi tôi đâu. Nhà nhà từ đầu trên xóm dưới đều thay màu vôi mới nè, màu vàng chanh, màu khói, màu hồng phấn, màu xanh phớt da trời nè. Ôi, nói chung ra, những cái màu mát mát, nhẹ nhẹ, tươi vui làm cho cái khuôn mặt của những người đi qua xóm ai ai cũng nở một cái nụ cười chào hỏi. Ui cha ơi, sao mà năm nay quét vôi ăn Tết lớn vậy hả anh hai anh ba? Đâu chỉ vậy thôi, dường như là cả cái không khí mây trời cũng thay đổi. Bầu trời thì xanh cao hơn, gió thoảng nhẹ mang theo cái hơi ấm của mùa xuân tỏ khắp ngõ ngách mọi nhà. Tiếng hát ngọt ngào thoát ra từ máy radio nhà ai cũng đầy xuân thắm mà tôi còn nhớ. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, một chiều xuân em đã hẹn hò. Thường thì sau ngày tất niên nghỉ Tết ở trường, những cái thằng bạn thân ở trong xóm chúng tôi á mới cùng hẹn nhau đi ra chợ ngắm Tết đó mà. Chẳng cần đi đâu xa, lên tới tận chợ ông Tạ hay hoặc là lén ba má nhảy lên xe lam ra ngoài chợ Bến Thành. Chợ Tết nơi nào mà chẳng đông đúc. Nhất là cái ngôi chợ Hòa Hưng gần ở xóm nhà tôi nè. Gian hàng bánh mứt của mấy tiệm buôn á, mặt tiền cơi thêm ra tận ở cái lề đường luôn. Trưng bày từng bao mứt dung ngọn, rồi đủ loại đủ màu, trông nó thiệt là ngon lành. Tiếng phèn la của cái nhịp trống ông đĩa lưng tưng của cái người rao bán đã thu hút bọn trẻ chúng tôi mà tôi cũng vẫn còn nhớ.
Bánh mứt nè, bánh mứt Tết nè bà con ơi, mãi vô nha, 200 hạt dưa, rồi, nửa cái gừng, rồi, thêm hả, thêm 400 trà là cho dì áo xanh nha, nhanh nhanh tay là đông đĩa, trời ơi bỏ trống đi, cân cho cô 8 hũ ký khoai, cho kẹo bông dâu đầy đủ nha, gói giấy đỏ tặng khách nha.
Bọn nhỏ tụi tôi đứng trố mắt nhìn, nghe mà vui tay đó, nhưng mà cũng chẳng hiểu đâu là cái đầu là đuôi tai nheo nào cả, đầu đuôi tai nheo nào cả. Giữa những cái người mà buôn bán như vậy, trời ơi, vì mà 200 hạt dưa 400 trà là,
Thằng Tèo tài lanh. Trời ơi trời, mày ngu quá trời à. Người ta nói rõ ràng 200 hạt dưa, tức là 200 cái hạt dưa đó biết không? Còn 400 trà là, tức là 400 cái trái trà là. Nghe như vậy thằng Tí nó cự lại.
Ê mày, mày mới đúng là đại ngu quá nhăn. 200 cái hạt dưa, trời ơi trời, mua ăn làm cái gì cho nó mỏi miệng vậy hả? 200 đồng hạt dưa nghe chưa? Cũng như là 400 đồng trà là mới đúng đó.
Vậy đó, cãi nhau một hồi bọn trẻ chúng tôi lại tiếp tục la cà ở các gian hàng khác. Nào là dưa hấu, lá chuối, lá dong, trái cây, bông cúng, gà, vịt, hoa kiển, chưng Tết, quầy bắn pháo, rồi xen kẽ nối tiếp nhau khắp hai cái bên đoạn đường bao quanh cái chợ, ra đến tận ngã tư Tô Hiến Thành, cũng như là Lê Văn Việt. Vui, thiệt là vui. Chợ Hòa Hưng không phải là cái chợ đầu mối, nhưng mà trong những cái ngày cuối năm nó luôn nhộn nhịp, ồn ào, tập trung nhiều hàng quá lắm. Tôi thích tôi đứng tôi nhìn những cái chiếc xe tải chở dưa hấu xuống hàng. Người thì quăng, người thì chụp, truyền tay nhau từng cái trái dưa to hơn cái trái banh bóng gỗ mà chẳng hụt tay bao giờ cả. Thế nhưng với tôi, quanh cái quang cảnh mà chợ Tết đẹp nhất vẫn là ở cái góc ngã tư ở phía trước đó. Bởi vì sản vật buôn bán bài biển đủ màu, như là một bức tranh cây trái của vùng sông nước miền Tây, từ các cần xé dừa, xoài, cam, bưởi, quýt cho đến từng đệm bông cúc vàng rực, cùng với lại những giỏ hoa kiển chưng Tết đắt tiền.
Đứng xe một hồi, dường như thằng Tèo chán mắt, nó mới rủ. Thôi, tụi mình lên xe ngựa ra chợ Bến Sành xem chợ hoa đi, nhiều hoa đẹp hơn ở đây nè.
Nghe nó rủ, tôi cũng muốn đi. Nhưng mà ngày mai 29, má tôi hứa là cho anh em chúng tôi đi chơi ở Lăng Ông Bà Chiểu. Đến ngày 30 lại còn có thời gian để mà nấu nướng cúng đón ông bà và gói cái nồi bánh tét cuối năm. Ba tôi khó tính. Cái việc của ông bà là phải đúng 12 giờ trưa, mọi người lớn nhỏ ai cũng phải đốt nhang khấn vái rồi mời ông bà về ăn Tết cùng con cháu. Có 5 cây nhang tôi cắm ở trong lư hương, khi mà tàn nhang, nhang nó cháy cong vòng mà không có rớt xuống suốt trong 3 ngày Tết luôn. Ba tôi mới bảo rằng mình khấn vái thành trăm, ông bà về phù hộ cho cả nhà một năm suôn sẻ đó hả.
Thật ra không phải là năm nào má tôi cũng có thời gian cho con cái đi chơi Lăng Ông, rồi sau đó thì chụp một tấm hình để kỷ niệm cuối năm đâu. Má tôi buôn bán gạo nếp quanh năm ở ngoài chợ. Ngày Tết đắt hàng á, phải nhờ mấy bà chị ra chợ ngồi bán thế. Tôi khoái tôi đi chợ Lăng Ông không phải vì thích ông Tả Quân Lê Văn Việt, mà tôi thích đến cái giường của nhà bà Đồng Cốt ở gần miệt chợ Đa Cao đó. Thế nào má tôi cũng ghé ở đây trước à. Đến chi vậy, để xem bói coi năm tới mua bán làm ăn có phát tài không á mà. Trong khi anh em tụi tôi á, thì được chạy nhảy lung tung trong cái mảnh vườn cây trái bao quanh những cái ao cá. Không biết bà Đồng Cốt xem có đúng hay không nữa nha. Nhưng mà người ta đến coi đông lắm. Phải lấy số nè, rồi ngồi chờ tới phiên, tới lượt của mình nè. Má tôi thì được ưu tiên hơn. Có khi xem xong tới giờ trưa thì được mời ở lại ăn bữa. Còn anh em của tụi tôi á hả, anh em của tụi tôi thì nhận mỗi đứa một cái phong bao lì xì với lời chúc dài, khó nhớ, ăn no chóng lớn, học hành tấn tới, thi đâu đậu đó, vân vân. Bao lì xì sớm chỉ là một cái tờ giấy một đồng xanh. Thế nhưng lòng của tôi vui hơn bao giờ hết. Rồi 30 Tết, sau khi cúng đón ông bà, Anh em tụi tôi quay quần chăm chút cái ngọn lửa ở bên nồi bánh tét nhỏ cuối năm kéo dài đến trước giao thừa đó. Tôi đang ngồi bên cái nồi bánh. Còn tai của tôi cũng vẫn nghe cái tiếng pháo nó nổ đì đùng xa gần để chuẩn bị đón giao thừa đang tới. Thì cũng vừa lúc là những cái đòn bánh nhỏ đã được vớt ra, tắm rửa sạch sẽ để mà ngự nó lên trên bàn thờ. Trên mâm cúng khói hương nghi ngút, phong pháo nhỏ treo trước cửa rào cũng đã sẵn sàng. Rồi một tràng pháo đầu ngõ báo tin cái giờ giao thừa cũng đã đến. Và rồi tiếp theo sau là một chuỗi cười rộ vang lên khắp nơi, đì đùng, như thể là kéo dài suốt một năm tương lai, để bắt đầu một niềm hân hoan trong mù khói và mùi diêm sinh, tống tiễn năm cũ, để đón mừng năm mới. Kính thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị một tùy bút Nhớ Tết Xưa. Tác giả là Trang Nguyên. Hoàng Tính đã vừa gửi đến cho quý vị đó. Và thưa quý vị, một lần nữa Hoàng Tính xin thành thật cảm ơn đến tác giả Trang Nguyên với tùy bút được mang tên là Nhớ Tết Xưa. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn này. Và không quên chúc cho quý vị một năm mới thật an khang và thịnh vượng. Xin được một lần nữa gọi một câu chúc mừng năm mới đến quý vị theo dõi chương trình.